Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15 của quyển Đồng bằng gai góc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Số là tôi có hai thằng em, thằng Tâm con cậu Bảy, thằng Đức con của dì Năm, hai đứa thì rất tu tài sợ ở Sài Gòn bị bắt đi quân dịch, nên cậu và dì tôi giữ chúng ở lại nhà ngoại tôi, nhưng ở lại thì bị quân giải phóng bắt đi dân công trên chiến trường. Hồi ngoại tôi còn tại đường, tôi có về thăm thì dì và cậu tôi gửi hai thằng em đi theo. Không gì thì cũng nói được chí của cha mẹ, ngoài ra còn tránh được cái vụ quân dịch. Dân miền Nam thời đó khổ thay, sống giữa lưới bom đạn bom, không biết tránh né bên nào. Theo Việt Cộng thì ăn đạn của quốc gia, theo phe quốc gia thì xơi mã tấu của Việt Cộng. Cậu Bảy tôi đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp, còn Dượng Năm tôi là chiến sĩ cách mạng từng bị tù Côn Đảo. Nay hai em tôi đi theo giải phóng thì cũng xui chèo lắm. Hơn nữa, dưới sự dìu dắt của tôi thì vui biết chừng nào. Tôi đem gửi thằng Tâm cho chị Sáu Hòa phụ nữ giải phóng tỉnh, còn thằng Đức được dân công nhận vào đoàn. Vào đây Đức phải lòng một cô nữ diễn viên múa. Đức muốn tôi nói dùm một tiếng, nhưng tôi đâu có biết những cô nhảy cóc nhảy nhái này. Trong khu có câu á, má văn công mong hậu lý, nên tôi gạt ngang. Nó cũng biết nghe lời nên quát ra. Về sau khi đoàn chạy thục mạng qua bên Tân Hào á, thì cậu em lại để ý một cô con nhà dân giả gần mé sông Cái Hầm luôn. Tuy cách sông như vậy, nhưng Tân Hương, Tân Hào đường chim bay thì chỉ chừng 3-4 cây số. Ngày trước bộ đội anh hai phải từ dàm Cái Mít băng ngang dàm Tân Hương bằng xuồng bơi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đức bèn nhờ người về Tân Hương rước dì Năm tôi sang cưới vợ cho nó. Dì Năm tôi lên Bến Tre và đi đò mái xuống. Do đó tôi mới gặp dì Năm tôi và cơ hội ngàn năm có một. Tôi gửi vợ tôi của tôi về nhà. Bây giờ cái bụng của vợ tôi đã lớn. Đêm nào tôi cũng để tai lên bụng vợ để nghe đứa con nó mái. Có khi nó mái mạnh, có khi mái nhẹ. Nhưng tôi đều nghe cả trời đất rung rinh theo cái mái của con tôi. Có niềm vui nào hơn là niềm vui của thằng con trai sắp được làm cha. Chạy chụp về tới cửa, câu đầu tiên của tôi là: ở nhà con nó có mái không em? Vợ tôi đáp: có, con nó mái 2-3 lần. Tôi cụ thể hơn: mấy cái mạnh, mấy cái nhẹ. Đêm nằm tôi luôn thủ sẵn chiếc đèn pin trên tay, hễ vợ tôi kêu con nó mái mạnh đau quá thì tôi bật đèn lên để nhìn coi con tôi nó mái trong bụng vợ. Thật là huyền diệu, màu nhiệm thay đấng hóa công đã tạo nên con người. Vợ tôi phải bỏ dạy một đêm để chia tay với đám học trò. Cô giáo vườn và đám học sinh ngây ngô nhếch nhác, quyến luyến nhau vô cùng. Chúng khóc mùi mẫn, con của anh ba dành. Rồi thằng Bút, thằng Tải, thằng Luận, con Nâu, con Yến là những người bạn tí hon của chúng tôi trong những ngày tá túc ở đây. Chính chúng là niềm vui của vợ chồng tôi. Thằng Tải giỏi ngoéo cua biển. Mỗi lần bắt được một con, nó đem lại cho. Chúng tôi trả tiền, nó không có chịu lấy. Nhà thằng Định có nhiều dừa khô, thỉnh thoảng nó xách đến cho chúng tôi một cặp. Đêm nào cũng vui như đêm nào, nhờ có tiếng học AA của chúng. Bây giờ bỗng đứt ngang tình cảm. Tôi bảo tôi sẽ dạy tiếp theo cô giáo, nhưng sau đó tôi buồn quá lơi dần, rồi nghỉ hẳn. Tôi gói ghém mọi món đồ tế nhuyễn của vợ tôi dồn vào cái xách tay bằng ni lông. Gia tài chỉ có thế, rồi đưa vợ ra thành phố Đông, gần bến đò mái đi Bến Tre. Vợ chồng tôi ở tạm nhà bà xuôi sau này của dì Năm tôi. Dì Năm ôm vợ tôi khóc ròng, đêm đó tôi không ngủ được vì xa vợ xa con. Đêm chia ly, tôi nằm bên vợ tôi, tay để trên bụng vợ, chờ nghe con cửa mình để cảm thấy giờ phút làm cha gần hơn, để được sờ đứa nhỏ rõ hơn qua làn da bụng của vợ. Mới đám cưới đây mà đã có con. Lại trời lại Phật, tôi xin đổi ơn người đã mang đến cho tôi và dòng họ tôi một niềm vui vĩ đại mà suốt 20 năm theo đảng tôi đã bị chúng cướp mất. Tôi dặn vợ tôi đủ thứ chuyện như một bà già xưa, nào đừng có làm công việc nặng, đừng có bước lên bước xuống thềm cao, đừng có xem đánh lộn, đừng có ăn món gì và nên ăn món gì.
Anh muốn em về đâu? Về... Về má trên An Định hay má dưới Hương Mỹ?
À, má nào cũng được, miễn là về nhà mình thì thôi. Tiếng còi điện của đò mái văng vẳng, đưa từ phía sơn đốc, người đi thị xã Bến Tre lục đục kéo nhau đến. Họ từ trong vườn men theo một bờ ranh lớn, gánh, xách rau cải, bầu bí, gà vịt, khiêng cả heo lên thành bán. Tiếng người trò chuyện, tiếng gà vịt heo cuối hòa lẫn cùng nhau với những tiếng, những ngọn đuốc chấp chới trong buổi hừng đông, làm thành một nét sinh hoạt đặc biệt của khu giải phóng. Dì Năm tôi lại bảo.
Dì đưa vợ cháu về nhà ngoại ở Tân Hương trước. Dì sẽ ngóng nghe ngóng tình hình trong Hương Mỹ. Rồi nếu em ái thì dì đưa nó về nhà cháu ở với má cháu. Nếu tình hình còn lộn xộn thì dì để nó ở với dì một thời gian rồi sẽ tính. Chừng nào nó sanh xong, cứng cáp, dì sẽ đem mẹ con nó qua thăm cháu. Ờ, chắc chừng đó sẽ tới đám cưới thằng Đức. Mọi việc đã xong rồi, chỉ chờ ngày cưới thôi à.
Đèn pha sáng rực của chiếc đò mái xuyên thủng màn sương sáng. Khách khá đông nhưng không ai chen lấn, vì nếu hụt chuyến này thì còn chuyến khác ngay sau đó. Vợ tôi gục đầu vào vai tôi, nức nở không ra lời.
Anh ở lại cho cẩn thận nha, ít bữa nữa em qua.
Tôi không nói gì hết, đã có ngàn chuyện đêm qua rồi. Tôi rọi đèn pin lên chiếc đòn dài và dắt nàng bước lên đò. Mọi cuộc biệt ly đều giống như nhau, nước mắt và hứa hẹn tái ngộ. Dì Năm tôi dĩ bảo.
Lên tới Bến Tre, dì sẽ ghé nhà mở tám và nhắn tin cho cháu nha.
Nhà mở tám tôi bị cháy rụi trong mẫu thân, nay mới dựng lại bằng tôn gỗ của ty xã hội cấp. Sau này khi hồi chánh, tôi đi thẳng một mạch từ Châu Đốc xuống đây và bảo thằng em con mợ lên báo tin cho bộ chiêu hồi. Đò lui, tôi nghe như chết nửa thân người. Từ trước tôi chỉ chia tay với người yêu, lần này chia tay với vợ và con, đau khổ gấp trăm lần, sông Hàm Luông. Một trong những ngánh lớn của sông Cửu Long Giang, tôi đã vượt qua cả chục lần từ 45 tới nay. Bây giờ tới vợ con tôi, con sông máu và nước mắt. Tuy từ đây lên thị xã đò chỉ chạy 3 tiếng đồng hồ, nhưng tôi vẫn lo sợ. Tôi trở lại nhà bà nhạc mẫu của em Đức, chờ tin từ Bến Tre. Chiều hôm đó đò về tới, chủ đò cho tôi biết rằng vợ tôi đã tới Bến Tre. Tôi càng nung nấu ý chí về thành, 1.000 cái cách mạng, 100 cái giải phóng, này tôi cũng bỏ. 10 năm ở Hà Nội, tôi trốn không thoát, 3 năm ở miền Nam, việc bỏ Cộng sản chỉ là một bước nhỏ. Nhưng gia đình tôi còn ở ngoài khu giải phóng. Tôi đi là du kích nó mừng lắm, vì chúng sẽ có cớ bắt má tôi và cướp của cải tôi. Tôi nằm ở đây ẩn nhẫn chờ quân Bình Định hoàn thành việc chiếm đóng Cù Lao Minh là xin chào, không luyến tiếc chút gì. Nói thì dễ, nhưng trên thực địa thì không. Đã lỡ tay chót đã nhúng chàm rồi, khó rửa sạch, cũng như theo Cộng sản không dễ gì dứt ra. Cộng sản không rộng lượng như người quốc gia. Chúng là loại người đê tiện nhất thế gian, chúng có thể làm bất cứ việc gì để trả thù. Tôi trở lại nhà anh Ba Dành với một tâm sự não nề, chán chê, tê tái. Giá tôi vứt ba lô súng ngắn nhảy xuống đò đi luôn với vợ tôi, thì giờ này tôi đã ở nhà mở tám rồi. Rồi ra chợ uống nước đá hoặc dạo chơi ở bờ hồ giếng nước cũ Bến Tre rồi. Về sau, các vị trong ban chỉ huy đoàn văn công tỉnh cũng đã chuồn về thị xã bằng những chuyến đò máy này. Một tay là trưởng đoàn, nhạc sĩ Đần Kim đã từng làm ra dĩa, một tay bí thư, chi bộ đoàn, cả hai đã ngụy trang thành những ông già rồi rã bành tô luôn. Chiều em về trong nhà vùng quốc gia vừa chiếm lại, lấy chồng, nhiều em vọt thẳng lên Sài Gòn. Sau này, có vài em gặp tôi, số còn lại bị hốt ở Thạnh Phong, sẽ kể tới. Về đến nhà, gặp Ba Dành và mấy đứa con đang quét dọn sân trước, chị Ba mới lên tiếng hỏi.
Cô Thiếm nó ra đò rồi hả?
Đám con của chị làm tôi bật khóc.
Thiếm hai, chừng nào trở lại vậy chú hai?
Tôi dò đầu chúng an ủi, ít bữa nữa thiếm qua. Tôi đi vào nhà, vô buồn, hoang vắng kinh hoàng. Tôi đi ra sau múc nước rửa mặt, thấy như vợ tôi vẫn còn đó, đứng xách nước đổ vô lu và lóng phèn để xài hàng ngày. Một lần tôi chạy chụp về, thấy vợ tôi ngồi nôn ọe bên chiếc lu, cả tôi lẫn nàng đều không biết đó là hiện tượng gì. Mãi sau vợ ba Sơn mới bảo cho biết là, và ba Sơn rủ tôi đi hái me ở dòng chùa, gói me trái bưởi tôi đem về kỳ rồi, nàng còn bỏ lại đó, càng gợi thêm buồn. Tôi ra sân nói mấy lời cảm ơn chị ba trước khi rời địa điểm. Nghe tôi nói, chị la lên.
Ý, chú đi đâu? Thiếm đi về thì chú ở đây với vợ chồng tôi chứ. Tụi nhỏ mến chú Thiếm lắm mà.
À, tôi cũng ở gần đây thôi chị ba. Thỉnh thoảng tôi đến thăm anh chị với các cháu. Tội nghiệp con nít xóm này, mới học được nhấp nhem, bây giờ không có cô giáo. Tôi phải gạt nước mắt, lặng lẽ ra đi. Trong đám dân địa phương chạy chụp dù, tôi có quen với Sáu Tiến. Tiến là chi ủy viên xã, có đi học lớp đào tạo cán bộ gì đó ở trên giờ. Có nghe Trần Bạch Đằng diễn thuyết. Tôi tìm tới chỗ y chứ không có 10 lết nữa, để nhờ giúp cho tôi một chỗ ở. Sáu Tiến dẫn tôi đến nhà Năm Tích, là anh ruột của y, và gửi tôi ở đó cho có bạn chạy với nhau. Năm Tích chỉ có một đứa con gái chừng 10 tuổi, vậy là chuyện ở rất gọn. Tôi cố gây dựng lại lớp học của vợ tôi để cho có gạo ăn. 30 lít một tháng là một nguồn lợi rất lớn, và giữ quan hệ với bà con trong xóm. Để có việc gì thì sự giúp đỡ như đau ốm, nhất là bị thương, tìm được cái gọi là y tá trong khu giải phóng cũng không dễ hơn ở Trường Sơn. Người ta giữ bí mật triệt để, đến nỗi thương binh tìm không ra, phải khiêng trở về, đành chịu chết. Đó là trường hợp của em Hồng, một thanh niên ở xóm. Nhà Hồng khá giả, có ruộng và nhiều đìa ao, nơi tôi thường chọn tép để đã kể ở trên kia. Một hôm, Hồng khoe với tôi sẽ tát cái ao trước cửa và mời tôi đến ăn tôm nướng. Tôi cũng đến hụ hợ để chốc nữa, ăn cho mạnh miệng. Nước dực xuống quá nửa ao, bùn đất bị khuấy lên, tôm càng xanh, bị sóng mắt nổi lên cua rau đỏ cả mặt nước. Hồng kêu cô em gái cắt rau sống và đi mua bánh tráng ở lò gần đó. Tất cả hứa hẹn một bữa tôm nướng đã đời. Nước còn chừng một gang tay thì lộ đáy ao. Hồng lội xuống quơ bắt những chú tôm càng xanh đang hết nước u sống. Đi ra tới giữa ao, Hồng càng quơ mạnh, tôm đầy một vỏ đìa. Bỗng ộp một tiếng, bùng chung quanh Hồng bắn lên, một người trên bờ reo lên. Ê, cha chả, cá chê trắng nó to lắm đó. Hồng nhăn mặt và biến sắc, một ông già bảo. Ê, bộ bị cá trê chém rồi hả? Không sao đâu, tôi có bùa. Ngắt cái đuôi nó, dán vào vết thương, dưới cái miệng nó, không nhức, chừng một hồi thì khỏi à. Nhưng Hồng khuỵu xuống và gục mặt trong bùn, không ai rõ chuyện gì lạ vậy. Mấy người đứng gần đó nhảy xuống, lôi Hồng lên. Chân phải của Hồng máu me dầm về, không phải cá trê trắng mà là lựu đạn. Trời ơi, ác thế. Cô em gái Hồng chạy đi báo tin, ông già của Hồng đang làm ngoài đồng nghe vậy, bỏ chạy bò càng về. Bà lội không đi, ông lủi xuống mương, vừa lội vừa la như điên. Vết thương của Hồng đã được băng bằng cả chiếc mùng cũ xé ra, nhưng máu không ngừng chảy, bị thương ở giữa sình, vết thương làm độc, Hồng bất tỉnh ngay sau đó. Hồng được chở đi tìm bệnh xá, quân y xá, đủ thứ xá, bất cứ chỗ nào để được một tí thuốc đỏ bôi vào và một bàn tay cứu thương mó tới. Nhưng chèo đi ba đồng bảy đổi suốt nửa ngày và một đêm, đến chỗ này người ta bảo chỗ kia, đến chỗ kia lại cho biết y tá mới vừa dời, rốt cuộc cậu thanh niên 18 tuổi chết vì phong đòn gánh. Người nhà cậu chửi rủa mấy ông nội du kích lúc trời mưa ghé lại rửa chân, đã làm rớt lựu đạn dưới ao, rồi không dám mò, bỏ luôn. Nhưng mấy ông nội thì đổ thừa, đó là đạn M79 của thủy quân lục chiến mới vừa cạn. Thiên hạ hoang mang, không ai dám chịu cha ăn cướp, bởi lúc cởi băng ra lau vết thương để tẩn liệm cho thằng nhỏ, thì thấy một miếng lựu đạn trong quần của cậu ta. Chuyện du kích gài lựu đạn chết dân là sự thường. Không ai bắt đền bồi hoặc kiểm thảo gì cả, vì đó là do bọn chống càn. vì đó là do họ chống càn, giặc rút, họ quên không gỡ, dân có lỡ đạp chết thì thôi. Gà lựu đạn thời kỳ chống Mỹ không có vui vẻ, dễ ăn và dễ trở thành anh hùng như trước. Thời Pháp, lính ruồng, đi bộ, du kích có thể biết trước đường đi của chúng cả giờ đồng hồ, du kích thà hồ gài và ngụy trang, rồi lui vào bụi lùm xa xa ngồi chờ kết quả. Còn bây giờ lính chụp dù không đi đường bộ mà nhảy cốc hoặc có trực thăng vừa bắn vừa dẫn đường, cho nên mấy ông nội cứ phóng chừng mà gài cho thật nhanh rồi phóng. Có khi ông nội gài, ông ngoại đạp, có khi gài rồi không nhớ chỗ, vì lúc gài bị trực thăng bắn rát quá nên không làm dấu kịp, lúc rút trở ra tìm không thấy, lai hoai một chập lại dẫm lên lựu đạn của chính mình. Hoặc có nhiều ông nội làm biếng, gài không nổ rồi bỏ luôn, kẻ nào đạp ráng chịu, ai mà truy cho tác giả. Hoặc tệ hơn nữa, các ông vô tình gài trên đường thoát thân của dân cán. Thằng Hồng chết vì mảnh lựu đạn cũ, lại bị quất đầy bùn non sình thối, cũng chưa bi thảm bằng cái chết của ông Năm Hữu, khu ủy viên 8, ông thầy dạy trường mỏ cày. Khi kháng chiến bùng nổ, ông bỏ trường đi theo tiếng gọi non sông làm trưởng ban tuyên huấn tỉnh, sau thầy Ngọc trong tỉnh ủy ban kháng chiến hành chánh tỉnh của ông Mười Huệ. Ra Bắc ông được cho làm phó một thời gian rồi gửi về. Trong Nam, đạo đức của ông cao lắm nên ông được mệnh danh là Cụ Hồ Con. Ông dư sức vào khu ủy nhưng tụi đàn em trong này giành hết ghế, ông không có chỗ. Trung ương phải điện vào chỉ định ông làm phó bí thư khu ủy thì đàn em mới chịu nhíu cái rìa ghế ra cho Cụ Hồ Con ngồi. Ông là trí thức nên muốn đi đường thành đến các tỉnh, ông phải phơi nắng cho tiệp với nước gia lãnh đạo của Bần Cố Hỷ để không bị nghi ngờ. Ông về Bến Tre gặp tôi 2-3 lần, vì không có quan hệ cũ, cũng không có quan hệ trong công tác hiện tại, chỉ dính tí bà con nên gặp nhau, chỉ chào hỏi rồi mạnh ai nấy lũi. Kỳ đó ở Tân Hào, ông gặp tôi, mà ông bảo, cháu cẩn thận á, tụi du kích ở đây nó gài lựu đạn ẩu lắm. Chẳng ngờ vài hôm sau, ông lại chết vì một trái lựu đạn gài, không phải của du kích mà của chính tên cận vệ ông. Nghe pháo nổ dọn bãi ở Bào Sen, anh chàng cận vệ vác lựu đạn gài chặn đường vào căn cứ mà không cho ông biết. Ông ra ngoài chỗ trống, ngước nhìn con đầm già bắn điểm, ông né qua né lại thế nào mà lại dẫm lên quả lựu đạn. Cái chết của ông Cụ Hồ Con làm rúng động cả một vùng, tỉnh ủy đã giấu nhẹm tin này. Tội nghiệp thay cho vợ con ông ở trong thị xã mà không cho họ không cho hay, cứ mỗi lần ra thăm họ được đám tỉnh ủy cho biết ông về khu hoặc lên giờ hội nghị, nào ngờ ông đi công tác vô thời hạn ở âm ty. Ở Củ Chi năm 1967 chẳng khác Nam Bộ kháng chiến 1946, cưa tay chân thương binh bằng cưa thợ mộc, không có tê mê. Đó là bác sĩ Tám Lê, anh hùng quân đội diệt cộng. Ở Bến Tre, bác sĩ mổ chiến thương trên xuồng, nước lớn lắc lư và bác sĩ đứng dưới nước ngập đến ngực. Đó là bác sĩ Bích. Trên đầu thì đầm già quần tìm điểm, tôi trông thấy tận mắt, ai có thể bịa ra nổi những chuyện như vậy. Từ Mồ thằng vắng thở dài với tôi, nếu bắt tôi phải chết, xin cho tôi cái chết bình thường, đừng có quá bi thảm. Bình thường sao được, cuộc sống này đã là một sự mỏi sợ rồi. Lúc này quân Bình Định đã ổn định hoàn toàn, Cù Lao Minh đi tới đâu như trẻ tre tới đó. Dân cán chính cấp tỉnh chạy thoát thân qua bên Cù Lao Bảo, chỉ còn đám huyện xã ở lại hoặc tìm chui hang. Cuối cùng rồi Cù Lao Bảo cũng không yên. Những cuộc chụp liên tiếp của sư đoàn 7, sư đoàn 9, thủy quân lục chiến có phù hiệu con ó đậu trên trái đất, biệt động quân, trâu điên, sau Tết Mậu Thân đều thừa thắng xông lên. Không ngày nào là tôi và Tư Mô không chạy, chạy ngày không giờ, tuần không thứ, ban ngày, dù không đủ tranh thủ ban đêm, còn nói gì đến việc sáng tác, Tư Mô cười buồn. Mình á, càng chạy xa chiến thắng càng gần. Một hôm, nằm ở quán bà Mười, giảng đài Sài Gòn nghe tin, bỗng Tư Mô la lên. Ê, thằng Dương Văn Đức, ca ma lố của tôi. Sao? Ê, nó làm tới trung tướng. Anh quen nó hồi nào? Ê, nó học cùng trường với tôi mà. Mà bây giờ nó vậy, còn mình thì vậy nè. Chú coi đó. Thì tại nó đi lên, đi bên kia, mình đi bên đây. Nên nó vậy, mình vậy, còn than nổi gì nữa bác nó. Ai biểu già rồi còn ham vui chi bây giờ mà than thở. Từ đó tôi và Tư Mô dính với nhau sinh tử bất ly, khi thì ở thành Phú Đông, lúc lên Phước Long, lúc lại sụt về Tân Hào, tùy tình hình. Nhưng nói chung không ngày nào nghỉ chân trên con đường chạy đua với trực thăng, lủi trốn chẳng khác gì. Hồi bác bí mật đi tìm tình hình của nước. Đón chừng vợ sắp sanh, hàng ngày tôi từ Tân Hào lội ra thành Phú Đông để đón đầu máy hỏi tin tức. Tôi đã dặn các em con cậu tám tôi ở Bến Tre, hễ vợ tôi sanh thì đến đầu máy Sóc Đốc, nhắn tin cho tôi hai liền. Một bữa tôi vào một ngôi nhà thật tồi tàn, gặp một bà già hôm hem, trong lúc ngồi đợi đò qua câu chuyện xã giao, tôi được biết đó là bà vợ của một anh hùng trong thời kỳ chống Pháp, anh Phạm Văn Kích, tự Ba Kích, chỉ huy phó, sau lên chỉ huy trưởng, bộ đội đoàn Trần Nghiệp, gốc là bộ đội của hai phải. Nguyên hồi đó ở bên Cù Lao Bảo có hai nhóm tự động võ trang, một là nhóm của anh Phan Văn Phải, tự hai phải, do anh và người em ruột của anh là Ba Kích và Năm Hà gây dựng. Nhóm thứ hai là nhóm của Đồng Văn Cống, tức Bảy Cống. Anh hai phải đã anh dũng hy sinh trong trận đồn Cầu Móng tại làng tôi. Sau đó anh Ba Kích và anh Ba Lắm lên chỉ huy thay cho anh hai phải. Anh Kích hy sinh trong một trận đánh đồn ở Trà Vinh, Năm Hà tiếp tục chỉ huy thay cho hai anh. Đó là những người hùng yêu nước tuyệt vời, không đảng phái, không cờ đỏ mắt lê gì cả. Thế nên khi Năm Hà tập kết ra Bắc thì bị coi như một người tầm thường, công lao bị phủi sạch. Thói thường cộng sản là như thế, khi còn lao đao lận đận, trốn chui trốn nhủi trong chuồng heo thì khác. Như khi lốp được ngồi, được mồi ngon thì bọn đầu sỏ quên hẳn nhờ ai chúng được lên ngôi. Một vạn trường hợp như thế đã xảy ra cho cán bộ Nam Kỳ, ba anh em hai phải là một trường hợp. Một lần tôi đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng tìm đến thăm chú Năm Hà thì thấy chú đang ở một cái chòi gần cầu rào, chú đi săn vịt trời bán lấy tiền sinh nhai. Bây giờ về Nam tôi gặp bà quá phụ Phan Văn Kích, nghèo nàn cô độc, sống trong một ngôi chòi tranh. Nhà có một cô con gái tên là Huấn Ngọc, đang làm biên đạo trong đoàn văn công giải phóng tỉnh, đang rã ra đi cuốc đất trồng rau ở Tân Hào. Sau này tôi và Tư Mô có dịp chạy chung với đoàn xuống Thạnh Phong. Việc gặp bà Phan Văn Kích làm tôi nhớ lại nhiều vị công thần Nam Bộ bị bạc đãi, hất hủi một cách lạ lùng mà tôi đã kể ra không biết bao nhiêu lần, bất cứ ở đâu, để cảnh tỉnh những ông bà nhắm mắt đốt nhang thờ bát đảng suốt gần nửa thế kỷ nay. Viết đến đây, tôi nhớ thêm một trường hợp khác là khu phó Nguyễn Hùng Phước. Thời kỳ đầu kháng chiến, ở miền Tây Nam Bộ, giặc Pháp khiếp đảm những cuộc đột nhập hạ đồn xuất quỷ nhập thần của nhóm xung kích cảm tử Nguyễn Hùng Phước, mà người dân miền Tây tặng cho danh hiệu là con hùm xám miền Tây. Em ruột của Nguyễn Hùng Phước là Nguyễn Hùng Minh, là một thợ máy từng làm giám đốc một công binh xưởng, đã đem mẹ già 70 tuổi ra Bắc, những mong nhìn nhung gian Bắc Hồ. Nguyễn Hùng Minh không có nhà, phải đem mẹ ẩn náu dưới gầm cầu Long Biên trong một túp lều làm bằng cạc tông. Một buổi chiều, như những buổi chiều, tôi ra bến đò để đón tin vui. Tìm tin vui đến thật, một người đã đưa cho tôi một lá thư của em gái tôi.
Anh hai, chị hai đã sanh con gái, mẹ tròn con vuông, má đặt tên cho cháu là Mỹ Hạnh. Chờ chị hai cứng cáp, em sẽ đưa chị hai và cháu sang thăm anh. Em.
Tôi nghe như cả đất trời quay vung vút. Tôi không đứng vững, tôi đã có con, tôi đã làm cha, dòng họ tôi được nối tiếp, tía má tôi có cháu, tôi phải đi tìm ngay một người để chia sớt niềm vui, người đó không ai khác hơn là Tư Mô. Chiều hôm đó Tư Mô câu được nhiều cá, chúng tôi về nhà Ba Dành, nơi tôi đã ở làm việc. Nhà cửa từ ngày vợ chồng tôi ra đi đã trở thành hoang toàn, chị Ba chứa củi, nuôi gà và giã gạo xay lúa trong đó. Chúng tôi tìm vỏ dừa đốt than nướng cá. Đám con Ba Dành, học trò cũ của vợ tôi, mừng ríu rít, tưởng thím đã trở lại dạy học. Ba Dành bắt con gà giò và sai con đi mua rượu để mừng chú hai có con. Tối đêm đó tôi và Tư Mô tâm sự rất dài về gia đình. Chính tôi định đặt tên của con tôi là Dung, và tôi nhờ anh viết chữ nho để gửi về cho em gái tôi thiêu trên áo con, nhưng má tôi đã đặt cho nó là Hạnh. Năm 1992, Mỹ Hạnh đã đỗ cử nhân khoa học. Nếu tôi không cương quyết đá bác đảng thì tôi vẫn ở rừng để chiều chiều coi khỉ cái là những mỹ nhân. Tư Mô nói với tôi một câu để đời. Từ nay viết chuyện á, chú sẽ mô tả vấn đề vợ con chính xác và sâu sắc hơn. Từ đó tôi không ngớt nghĩ cách bỏ đảng bác mà đi, miễn sao gia đình tôi toàn vẹn. 10 cái đảng và chục thằng bác tôi cũng bỏ. Bình Định xong Cù Lao Minh, quân Sài Gòn phóng mũi sang Cù Lao Bảo. Bên này đất hẹp người đông, vì cán bộ dòng cục tới đây tìm sinh lộ, tỉnh ủy biến mất cùng với các cháu gái đánh mái theo và giao liên. Xã Phước Long có một khu rừng lá rộng lớn mà chúng tôi đặt tên là đám lá tối mò. Trước đây, bị đuổi ở Tân Hào thì chúng tôi chạy dồn lên đây, nhưng bây giờ thì nó không còn là nơi an toàn nữa. B-52 đã thả bom 4 lần. Tôi và Tư Mô cũng phải tính kế thoát thân. Toàn khu giải phóng của tỉnh Bến Tre bây giờ chỉ còn lại có một lõm, đất trống ở xã Thạnh Phong. Đó là phần đất cuối cùng của Cù Lao Minh, giáp với Biển Đông. Nơi đây được Hà Nội dùng làm bãi đổ vũ khí của quân Bắc Việt. Chúng tôi tự động đi tìm trạm giao liên, mỗi chuyến xuống xuồng đuôi tôm được chở từ 8 đến 10 người, nhưng phải có giấy giới thiệu của tỉnh ủy, bởi vì Thạnh Phong đã trở thành thánh địa của tỉnh ủy. Không phải ai muốn đến cũng được, nhưng giao liên đi một ngày, nghỉ 2-3 ngày còn tùy thuộc vào tình hình, nhờ vậy nên cán bộ ứ động nằm lên khênh trong vườn ổi, dọc bờ sông Hàm Luông, chờ chuyến, chờ chụp và chờ chết. Chúng tôi đành năn nỉ, tuy là công tác dưới quyền tỉnh ủy, nhưng đất nước này là xứ sở của chúng tôi, chỗ nào mà chúng tôi không từng đi qua hồi 9 năm, cho nên chúng tôi không cần phải có liên lạc, chỉ cần chiếc xuồng con là chúng tôi đi Thạnh Phú được thôi. Chỉ sợ ba cái hô bo trên sông Hàm Luông, chúng chạy như bay trên mặt nước, khi chúng thấy thì lũi không kịp, chỉ bị bắt thôi. Chúng tôi đã xuống nước tận cùng nhưng liên lạc nhất định vẫn giữ nguyên tắc. Thời mai, có trưởng ty công an là bạn học trường quận cũ với tôi ở đâu Lân Tân đi tới. Nó đang làm thường vụ tỉnh ủy nữa, không biết sao nó chưa vô trung ương mà Mười Kỷ, Nguyễn Xuân Kỷ lại được vào. Nó nói với Giao Liên, hai ông này là người của Rờ, cho ổng xuống căn cứ đi, tôi chịu hết trách nhiệm. Thế là hai ông cán Rờ được hân hạnh xuống xuồng, xuôi Thạnh Phú. Cùng đi với tôi, có bà cô họ của tôi làm chi ủy ở Minh Đức. Bà đi tập huấn dưới tỉnh, tuy là cô, nhưng bà chỉ bằng tuổi tôi. Hồi 45 cách mạng đứng lên, bà cũng chỉ huy một đám thiếu nhi như tôi thôi. Bây giờ, bà vô tỉnh ủy, nhưng bà không dám ra lệnh như thằng trưởng ty công an. Xuống xuồng chạy đuôi tôm trên sông cái mênh mông, anh Tư Mô rỉ tai tôi, ảnh nói tiếng Pháp vì sợ họ biết. Ý của ảnh là nếu bị hô bo đuổi kịp bắt sống thì riêu riếu nghe theo chứ không có chống cự. Ảnh đã dặn tôi từ trên bờ nhưng xuống ghe còn dặn lại cho chắc. Hai anh em đã từng đi trên giờ về tới đây, qua sông Cửu Long mấy lượt, qua độ Đông Dương mấy lần, sanh tử có nhau. Tưởng về tới xứ là khỏe, ai dè lại vượt Cửu Long Giang lần nữa, mà lần này đi đò dọc, nghĩa là đi trên sông một khoảng dài chừng 10 cây số, chứ không phải chỉ băng vọt qua là xong đâu. Cái đoạn đường thủy 10 cây số này có nhiều yếu tố đụng hô bo hơn những khúc trên miệt Mỹ Tho. Tôi cũng run gân lắm, nhưng làm bộ tỉnh táo, lấy mấy trái ổi ra nhai nhóp nhép. Anh Tư khiều khiều tôi bảo cởi cây K54 đút xuống sập xuồng. Tôi chỉ cởi ra rồi ngồi lên thôi, vì cái xuồng bể nước vô ốc ếch, đút xuống dưới đó ướt hết. Thực ra tôi không nghĩ là tôi dám bắn trả một phát nào trước họng súng của lính Mỹ trên hô bo. Ngồi lên súng là một cử chỉ sẵn sàng giơ tay nhảy xuống sông lặn thôi. Từ 1948-1949 gì đó, tôi đã làm phóng viên chiến trường nhưng cũng chưa bắn phát nào. May mắn thay là con đường đi xuống căn cứ địa hoàn toàn mỹ mãn, lên đến trạm an toàn. Anh em mừng húm, tưởng như vậy đã tới Tây Phương, nhưng vừa đặt lên bãi đất cát êm ái, thì đụng đầu một thằng mang K54 đòi xét giấy. Tư Mô né ngang, còn tôi thì trở tới. Hỏi ngược lại hắn ta, ê, đồng chí là ai? À, tôi phải coi giấy đồng chí trước, rồi tôi mới đưa giấy của tôi cho đồng chí coi. Bỗng hắn ta kêu lên, à, mày là thằng... Tôi cũng nói lại, ê, mày cũng là thằng... Thì ra, hắn ta là thằng Tòng Địa, bí thư huyện ủy Thạnh Phú kiêm tỉnh ủy viên, bạn học cùng trại thanh niên cứu quốc tỉnh hồi trước. Nó coi anh Tư Mô như đàn anh nên khỏi giới thiệu, xa nhau trên 20 năm mà vẫn còn nhận ra nhau. Gặp thằng thổ địa này thì đỡ nấu cơm và không phải lo hầm trốn nữa, cứ nắm đầu nó thôi. Nó lấy đuôi tôm chở tôi và Tư Mô vô căn cứ của nó, chứ không phải của huyện ủy, vì mỗi thằng ở một hang, không ở chung, sợ bị chết chùm. Tuốt trong một xóm lá rậm ri, ăn nhậu xong, nó nói về tình hình. Ê, các cha xuống đây là cây rọ, cuộc sống chỉ tính từng ngày thôi. Tư Mô lại bảo, được ngày nào thì hai ngày nấy. Tội nó sắp lấy Hương Mỹ, làm tỉnh lỵ cho một tỉnh mới, tên là Kiến Tân. Tôi cười hả hả, rồi mình ở đâu? Tư Mô mỉa mai, à thì đi ra biển. Ý hồi đó tới giờ mày có lái đầu xe lửa nữa không? Xe lửa gì? Chạy xúc trứng non trứng gà đây, đâu mà chạy? Tôi nhắc lại chuyện xưa, lúc khóa học chiến thắng của thanh niên cứu quốc tỉnh bế mạc, đốt lửa trại liên hoan thì hắn, do cái thân mập lù, được dắt giữ, dài lái xe lửa tức làm bộ chạy sình sịch bằng miệng trong lúc chúng tôi đồng thanh họp sướng. Ba tên trùm phát xít là Ribbentrop, khi xe lửa vừa khởi đầu, Vote Papen khi xe chạy nhanh, Hess khi xe dừng lại. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 15 của Đồng bằng gai góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.